Khi người niệm Phật tập 3, tác giả Diệu Âm Úc Châu, băng 7. Người tu hành mà chỉ lo cho đời này, còn đời kiếp về sau thì mơ hồ mù mịt, tự dẫn mình đi vào đường sanh tử đọa lạc bất tận thì làm sao gọi là thiện lành? Phật dạy, ác nghiệp có 4 loại: tự mình làm, xúi người khác làm, thấy người khác làm mà mình vui, vì mình mà người ta làm ác, tất cả đều là việc ác. Vậy xin hãy mở rộng tâm lượng ra thì mới thấy được chính xác hơn cái tính chất của thiện ác. Tu hành có chánh hạnh và trợ hạnh. Chánh hạnh là mục đích tối cao phải thành đạt. Trợ hạnh là tư lương hỗ trợ để thực hiện chánh hạnh được dễ dàng. Chánh hạnh, nói theo Đại sư Ấn Quang, là lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ để sớm thành Phật cứu độ chúng sanh. Trợ hạnh là đôn luân, tận phận, nhàn tà, tồn thành, bỏ tất cả các việc ác, làm tất cả việc lành. Đối với cha má bây giờ thì chánh hạnh là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, còn trợ hạnh là miễn bàn luận chuyện thị phi, không cạnh tranh với ai, cố gắng làm lành, bố thí giúp người, phóng sanh lợi vật, vân vân. Chánh hạnh lúc nào cũng quan trọng hàng đầu. Người định nghĩa rằng tu hành chỉ là việc làm thiện thì họ đã lấy trợ hạnh làm chính, mà vô tình đã đánh mất luôn chánh hạnh. Chánh hạnh là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định phải chuyên tâm, phải hạ thủ tinh tấn niệm Phật, ngày ngày lạy Phật cầu xin vãng sanh thì mới được vãng sanh. Đây là chuyện chánh yếu, xin cha má anh chị em nhất định đừng lơ là mà sau cùng phải ân hận. Trợ hạnh là sám hối nghiệp chướng, ăn năn lầm lỗi, không phạm năm giới, sát, đạo, dâm, vọng, tửu, vân vân. Ghi chú rằng đối với cư sĩ tại gia, giới dâm là cấm tà dâm, chứ không phải là cấm chuyện thương yêu của vợ chồng chính đáng. Sám hối nghiệp chướng rất quan trọng, nhưng đề tài này quá lớn, con sẽ xin nói rõ ở thư sau. Hôm nay con xin nhấn mạnh đến chuyện làm lành tạo phước. Thường xuyên tạo phước thì phước báo sẽ lớn, nhờ phước lớn mà được thiện chung. Thế gian gọi đây là người có đại phước báo. Thật sự là đúng như vậy. Cái đại phước báo thế gian là chỉ đến cái chết an lành, gọi là thiện chung, chứ không biết đến cái tái sanh an lành, tạm gọi là thiện sanh. Thiện chung là phần của thế gian, căn cứ vào cuộc đời từ lúc sinh ra để sống rồi chết. Thiện sanh là phần sau khi chết, là các cảnh giới mà thần thức sẽ tái sanh. Có thiện chung thì có thiện sanh. Thiện sanh là sanh về các cảnh thiện. Cái thiện sanh lớn nhất trong thiện sanh chính là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có người làm lành làm thiện và niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì mới hưởng được cái phước báo đại thiện sanh này. Cha má à, có phân tích rõ thì mới thấy làm lành làm thiện vô cùng quan trọng. Không làm thiện lành thì phước mỏng. Phước mỏng thì đường tu hành thường khi bị trở ngại. Chính vì thế mà nhiều lần trước đây con xin cha má cố gắng phát tâm bố thí giúp người, giới sát, phóng sanh cho nhiều. Hãy mạnh dạn tu phúc, có ít tu ít, có nhiều tu nhiều, để dồn phước cho ngày vãng sanh. Con tha thiết muốn cha má đừng cất giữ tiền, không đeo sợi dây chuyền, không cài bông tai, không giữ vàng bạc. Nếu không có mấy thứ đó thì tốt, nếu có hãy buông tất cả ra cho con cái làm gì thì mặc sức. Còn riêng cha má, lo tịnh tu niệm Phật cầu giải thoát. Những người già cả mà sơ ý cất giữ tiền bạc thì tâm sẽ dính chặt vào tiền bạc, đến lúc lâm chung hầu hết đều gặp đại nạn. Đây là sự thật. Người đời chỉ thấy cái họa bất thiện chung, chứ không thấy cái họa bất thiện sanh. Bất thiện chung chỉ là cái điềm báo cho sự bất tường phía sau mà thôi. Nhưng ít ai hiểu được rằng có thể nó dẫn đến những cảnh giới khổ nạn, đau thương khó tưởng tượng nổi sau khi chết. Đây mới thật sự là điều vô cùng ghê sợ, vô cùng hãi kinh. Phật dạy: Bố thí tài được tài phú. Người biết đem tiền bạc giúp cho người nghèo khó, trợ cứu nạn tai, chẩn bần cứu khổ, thì người đó tự nhiên sẽ có nhiều tiền và cuộc sống an vui. Đây là định luật nhân quả. Nếu chịu khó để ý, ta sẽ thấy rất rõ điều này. Tuy nhiên, cái tính chất của quả báo từ việc bố thí sẽ lớn hay nhỏ tùy theo cái tâm, chứ không phải theo cái lượng. Người giàu có bỏ bạc triệu để bố thí mà cao ngạo tự mãn thì chưa chắc đã có quả báo tốt bằng người nghèo khổ bỏ tiền mua một ổ bánh mì trợ giúp cho người khốn khó. Tâm thành thì quả báo viên mãn. Nếu tâm chấp trước thì nó sẽ phá hại cái quả báo thiện lành. Vì thế, nói bố thí không có nghĩa là hằng ngày cha má phải đi ra ngoài tìm người lì xì biếu tặng, mà bố thí có nghĩa là tình thương, có lòng từ bi hỷ xả, không chấp, không hơn thua. Gặp người khốn khó, hãy cố gắng giúp theo khả năng. Cứ cố gắng làm như vậy, thì dù cha má có nghèo, thì tự nhiên cũng có người hỗ trợ. Con xin bảo đảm chắc chắn chuyện này. Hãy quyết tâm buông xả, thì mình là người giàu có, phước đức vô tận rồi vậy. Vạn pháp duy tâm, tất cả đều hiển hiện theo cái tâm, không thể căn cứ vào cái tướng mà đánh giá việc làm. Phật dạy bố thí tiền bạc thì được giàu có. Nhiều người biết định luật này nên chạy kiếm chỗ bố thí để mong cho mình được giàu có, để cải đổi cái vận hạn xui xẻo của mình cho được sáng hơn. Điều này cũng không phải là tốt. Tại sao vậy? Vì phát tâm tham cầu phước báo thì bao nhiêu công đức vì sự cầu này mà mất hết. Giả như có được một ít phước báo hữu lậu để hưởng, nhưng mầm hại của lòng tham lam cũng sẽ âm thầm chờ ngày đánh gục mình trong những cảnh giới khổ nạn. Trước đây con có nói về thiện nghiệp và tịnh nghiệp, xin cha má nên rõ ràng về chuyện này. Nếu muốn thật sự được giải thoát thì phải tu tịnh nghiệp, chứ đừng tu theo thiện nghiệp. Thiện nghiệp là làm lành cầu phước, chắc chắn không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dù có được phước cũng khó tránh nạn tam thế oán. Tịnh nghiệp là làm lành nhưng không chấp vào việc làm, đem công đức hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng về Tây Phương, rồi niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Như vậy, tịnh nghiệp và thiện nghiệp đều là thiện, hình thức không khác, chỉ khác nhau ở chỗ tâm chấp hay không mà thôi. Chấp thì thành thiện nghiệp luân hồi, không chấp thì thành tịnh nghiệp giải thoát. Trong nhà Phật thường nói, làm mà không làm, không làm mà làm, nghĩa là cứ tùy duyên làm thiện, làm rồi thì quên nó đi, đừng để trong tâm. Tất cả tâm hạnh đều nhắm thẳng đến niệm Phật vãng sanh thành Phật để cứu độ chúng sanh. Đây chính là thiện nghiệp vậy. Cho nên, sự phát tâm làm thiện quan trọng lắm. Chánh hay tà, ở ngay cái tâm, chứ không thể nhìn vào hình tướng mà quyết định được. Cái nhân chủng nó hình thành ngay ở chỗ phát tâm. Nhân chánh, quả chánh, nhân tà, quả tà. Nếu phát tâm về chuyện tà ngụy, thì dù cho có làm việc thiện như bố thí giúp người, chẩn bần cứu khổ có nhiều đi nữa, thì vẫn là hành theo tà đạo. Chuyện này trong nhân gian nhiều lắm. Ví dụ, có nhiều phong trào hô hào chuyện thiện lành, thu thập tiền bạc, nhiều người có lý tưởng tham gia phục vụ, nhưng sau cùng thì bị khám phá ra là làm bậy. Nhiều nhân vật rất nổi danh, tiếng tăm vang lừng khắp nơi, được tôn sùng như thánh nhân, như Phật sống, nhưng rốt cuộc là bị lật tẩy là hành tà đạo. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói, quên phát tâm bồ đề mà làm các việc thiện là hành động của ma. Lời Phật nói chí lý lắm, sáng suốt mới hiểu thấu. Cho nên, đừng vội thấy chút thành quả hay hay trước mắt mà chạy theo, coi chừng bị vướng tà mà khổ vào thân. Người học Phật phải hết sức cẩn thận, không nên hiếu kỳ, đừng tham những sự thần kỳ hấp dẫn sôi nổi trước mắt mà coi chừng bị hại về sau. Hãy y giáo phụng hành, theo đúng kinh Phật tu hành thì mới mong khỏi bị sơ suất. Riêng anh chị em, bà con, cô bác cũng nên phát chút ít tâm từ bi thương người. Hãy phát tâm bồ đề trước rồi mới đi bố thí giúp người. Đừng thấy người ta giúp mình cũng bắt chước giúp theo, coi chừng bị vợ hoặc chồng la rầy, con cái cằn nhằn mà sanh tâm phiền não. Dù cho trong gia đình không gây phiền não, thì nhiều khi chính người nhận ơn huệ cũng gây phiền não cho mình. Tục ngữ thế gian có câu: làm ơn thường mắc oán. Cái oán này suy cho cùng chính vì mình chưa phát tâm bồ đề vậy. Vì sao vậy? Vì làm thiện bố thí giúp người mà chấp vào đó, mong cầu được nhớ ơn, được đền ơn, được người khen vân vân, thì đây không phải là tâm chân chánh, mà vì lòng tham lam đã xui khiến cho mình sơ ý bỏ tiền ra, đầu tư sai chỗ, để sau cùng không gặt hái như ý muốn. Thấy mình làm ơn, thấy người chịu ơn, thì cái tâm khinh mạn đã phá mất cái đức bố thí, đã biến việc thiện thành ra bất thiện. Vì cho rằng cái điều làm ơn của mình lớn quá, mới thấy người nhận không chịu tỏ lòng biết ơn mà sanh ra mắc oán. Phật nói đây là hữu tướng tam luân. Tam luân là người cho, người nhận và vật cho. Còn chú ý điều này thì dù có làm thiện vẫn chưa thật là thiện. Cái oán nó đến chẳng qua là đáp ứng đúng theo cái tâm tà nguy của mình mà thôi. Bố thí giúp người, làm lành làm thiện, phát xuất từ cái tâm chân thật thương người, tha thiết cứu trợ, thì đây là sự phát tâm chân chánh. Làm không cần ai biết, giúp không cần trả ơn, cúng dường không cần giấy biên nhận, in kinh ấn tống là nhằm cứu độ chúng sanh, chứ không phải chỉ để hồi hướng công đức cho cá nhân mình, vân vân. Nói chung, làm thiện mà tâm hoàn toàn không chấp vào đó, thì đây là bố thí ba la mật, công đức rất lớn. Những thuật ngữ như tam luân thanh tịnh, vô tướng tam luân hoặc tam luân không tịch đều là nói tới tâm vô chấp này. Thanh tịnh, vô tướng, không tịch có ý nghĩa tương tự nhau. Hãy giữ tâm thanh tịnh trống không, không để ý tới năng thí người cho, sở thí người nhận, vật thí của bố thí, thì sự bố thí này sẽ vượt qua cái phước báo hữu lậu, trở thành công đức vô lậu. Nói rõ hơn, quả báo sẽ có cả vừa phước đức vừa công đức viên mãn đầy đủ. Xin nhớ, phước đức và công đức khác nhau. Phước đức là có vật chất, tiền bạc, sản nghiệp vô thường, hữu lậu. Công đức, công là công năng, đức là thiện lành. Công đức là công năng tu tập tạo được thiện lành của người tu hành đắc được. Công đức có thể giúp thoát ly sanh tử thành đạo. Nó là một loại đại phước đức, chứ không còn là phước báo tầm thường nữa. Bố thí giúp người thì có phước. Bố thí mà thành tâm thương người, không cầu hưởng phước, thì phước nó vẫn đến, vì đây là nhân quả, nhưng nó trở thành đại phước đức. Người có đại phước đức thì cuối đời dễ được thiện chung. Người niệm Phật vừa tạo đại phước đức thì khi lâm chung sẽ dễ được tinh thần tỉnh táo, chánh niệm phân minh, niệm Phật chờ Phật hiện thân tiếp dẫn. Cho nên, nhiệt thành làm phước, thành thật thương chúng sanh. Đừng cầu tư lợi, đừng tham danh văn lợi dưỡng, đừng mê ngũ dục lục trần, đừng có tham sân si mạng. Có như vậy mới buông xả được, và đây là sự hỗ trợ rất tích cực cho việc vãng sanh. Cha má ơi, xin cha má hãy nhìn cho thấu sự thật của vũ trụ nhân sinh này mà quyết lòng xả bỏ, ly khai, xa lìa những gì liên quan đến cõi ta bà, thì cha má sẽ dễ nhẹ nhàng tự tại vãng sanh, mới an nhiên về với Phật. Chuyến đi này là một chuyến đi quan trọng trong đời, sướng, khổ, tốt, xấu, giải thoát hay đọa lạc đang nằm ngay trong tâm của cha má. Quyết tâm vãng sanh thành Phật thì mình vãng sanh thành Phật, lưỡng lự, vân vân là tự tìm con đường khổ nạn. Chuyến đi này nhất định phải đi, không muốn đi cũng không ai cho phép mình ở lại. Chỉ có vãng sanh đi lên cảnh Phật hoặc lạc đường đi xuống cảnh khổ của lục đạo tam đồ. Quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh thì ta thành thánh nhân đi cứu độ chúng sanh, Nếu mê mờ chạy theo trần tục thì ta sẽ rơi vào các hàng thấp hèn, chịu cảnh khổ nạn. Tất cả đều quyết định ngay trong tâm ý của cha má. Con đang dàn xếp mọi chuyện để về lại Việt Nam. Đúng ra sau Tết là con về rồi, nhưng con chờ cho em An lo xong cái niệm Phật đường nho nhỏ, một chỗ tạm yên ổn để cha má niệm Phật. Hơn nữa, ở tại Úc này, con còn phải giải quyết một vài việc, cho nên con về chậm một chút. Lần này con về để tu hành chung với cha má. Cơ hội này không dễ gì mà có đâu. Xin quyết lòng tu hành để giải thoát cha má à. Tình thật mà nói, thế gian ngày nay không dễ gì có người giác ngộ, thì khó mà tìm ra người đồng tình với cha má về việc tu hành. Khắp nơi, người người đều cứ bám vào những thứ vô thường, rồi tỉnh bơ chờ ngày chịu cảnh vô thường đắng cay. Hàng tháng, hàng năm, ai cũng đều nhìn thấy những người ra đi, mà khó có ai biết sợ đến lượt tới phiên mình. Bây giờ đây, họ chỉ biết nhìn cái xác chết của người thân bỏ vào hòm, tưởng vậy là xong. Nhưng có ai hiểu cho rằng, cái linh hồn của người chết trước sau vẫn còn sống trơ trơ, vẫn còn đủ tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, đang bị ách nạn quá nặng nề trước mắt họ mà họ không hay. Người thân đang cầu xin họ cứu mà ít ai biết. Những người còn sống hiện nay, ai cũng có quả báo cả, chắc chắn nó sẽ đến. Nếu không biết lo trước, khi nó đến rồi thì đành phải chịu thảm thương. Con xin kể cho cha má nghe một câu chuyện có thật vừa mới xảy ra cách đây vài tuần. Ở đây con có quen một người, chị đó mới vừa về Việt Nam vì hay tin mẹ mất. Khi qua lại Úc, chị kể rằng khi chôn cất xong về nhà thì phát hiện ra tấm hình của người mẹ trên bàn thờ ứa ra nước mắt. Ban đầu người ta tưởng là có người sơ ý làm văng nước, nhưng không phải vậy, hình có khung kiến, người ta mở ra lau cũng không khô. Tấm hình của người chết cứ tiếp tục chảy nước mắt và lăn dài xuống má trong suốt 3 ngày liền. Chị đó đến hỏi con tại sao như vậy. Con nói con không biết. Tình thật con không biết trả lời làm sao cho đúng. Trong năm 2004, chỉ mấy tháng đầu năm thôi, mà đây là cái tin thứ hai con nghe được hình người chết ứa ra nước mắt. Người thứ nhất là một ông cụ Việt Nam mất tại Úc. Người ta kể rằng thì tấm hình của ông cụ này cứ rơi nước mắt, dù ngay trong những lúc tụng kinh cầu siêu. Và tình trạng này xảy ra trong suốt 49 ngày. Người nhà vô cùng lo sợ. Thật là những chuyện khó tin nhưng có thật. Thưa cha má, con chỉ biết khuyên người niệm Phật chứ không hiểu được những uẩn khúc bí ẩn này. Trước đây có mấy lần con khuyên chị đó hãy lo tu hành, hãy về năn nỉ cha mẹ lo tu hành liền đi, đừng chờ đừng đợi. Cuộc đời này quá vô thường, sáng còn tối mất, xin đừng lơ đễnh một phút giây nào cả. Thế nhưng ai cũng muốn chờ, muốn hẹn, ai cũng nghĩ hãy vui hưởng một chút ít nữa rồi mới tu sau. Chị đó thì đôi khi có tới chùa niệm Phật, còn mẹ chị thì còn suy nghĩ lại, còn phân vân, còn muốn phải lo cho xong một vài chuyện nhân nghĩa nào đó mới an tâm tu hành. Thương thay, đến nay thì bác chắc chắn biết rõ những gì đã xảy ra cho chính mình, nhưng hỡi ôi chậm quá rồi, đành rơi nước mắt mà thôi. Thưa cha má, có phải con người đáng thương quá không? Những cảnh đoạn trường xảy ra hàng ngày trước mắt mà người ta cứ cố tình giả vờ không nhìn đến. Ai cũng nghĩ rằng mình sẽ có may mắn, không đến nỗi xấu lắm, còn nhiều thời gian để tu. Nhưng có ngờ đâu, coi chừng chính mình có thể sẽ lâm vào tình trạng còn tệ hơn nữa mà không hay. Hiểu được điều này thì xin cha má hãy quyết chí tu hành. Câu Phật hiệu nhất định không rời khỏi tâm, tiếng A-di-đà Phật không rời khỏi môi, sâu chuỗi không rời khỏi đầu ngón tay. Xin đeo sâu chuỗi trong cổ tay, mà hãy luôn luôn lăn tròn nó trên đầu ngón tay để nhắc nhở cái tâm niệm Phật, nhất định một lòng cầu sanh cực lạc. Có như vậy mới tự cứu thoát mình được. Còn anh chị em, con cháu trong gia đình, nếu thực sự có lòng hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, thì hãy lo cho tròn đại hiếu, hãy quyết tâm cứu người thoát khỏi cảnh giới phàm phu, hãy khuyên cha mẹ tu hành, hãy khuyên ông bà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Khuyên niệm Phật thì phải thành tâm, phải kiên trì. Khuyên bằng tâm, khuyên bằng lời, khuyên bằng sự tự mình tu hành rồi hồi hướng công đức. Khuyên phải biết cách làm sao để hộ niệm vãng sanh. Khuyên phải nhắc đi nhắc lại thường xuyên. Khuyên không được thì quỳ xuống năn nỉ. Hãy làm mọi cách để khiến cho người giật mình tỉnh ngộ mà lo tu hành. Có như vậy, may ra mới cứu vãn được cảnh khổ đau, mới thật sự là thương người. Chỉ thương ông bà, cha mẹ mà cứ lao chao chạy làm câu liễn cho đẹp để khoe cái cảnh vô thường, lo giết heo, giết gà cho nhiều để thết đãi khách khứa kỷ niệm ngày người thân ra đi. Chạy tìm người viết câu điếu tang thật ảo não, bi ai để đọc lên nghe cho thấm thía mùi ly biệt, rồi sửa soạn tấm hình cho thật đẹp, chờ chưng lên bàn thờ, thì coi chừng người trong hình đau thương đến rơi nước mắt đó. Quyết lòng vãng sanh cha má à, tất cả những diễn biến chung quanh đang rất thuận lợi cho cha má thực hiện con đường thành Phật, thoát khổ được vui. Lòng hiếu thảo, con chỉ biết dâng lên lời khuyên tha thiết. Hiểu thấu lý đạo thì buông lẽ đời xuống, nhất tâm niệm Phật, nhất định đời này vãng sanh thành Phật. A-di-đà Phật. Con kính thư. Viết tại Úc Châu ngày 30 tháng 5 năm 2004. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ưu Đàm đại sư dạy: muốn sanh về tịnh độ nên nghĩ tất cả việc đời này là vô thường, có thành tất có hoại, có sống ắt có chết. Nếu ta không được nghe Phật pháp thì ta chịu thay thân này đổi thân khác, trôi lăn trong ba cõi sáu đường, không biết lúc nào ra khỏi. Nay ta đã nghe được chánh pháp, được tu tịnh nghiệp nên chuyên niệm Phật, thì khi bỏ thân này sẽ vào thai sen nơi cõi Phật, hưởng các điều vui, thoát hẳn sự khổ, đi ngay đến nẻo Bồ Đề. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Lá thư thứ 62, lời khuyên song thân, địa ngục và vấn đề nhân quả. Kính cha má, trong cuối tháng 4 vừa qua, ở Tịnh Tông Học Viện có tổ chức lễ kỷ niệm 7 năm ngày bà Quảng Tràng họ Hàng vãng sanh. Trong giờ ăn trưa, vào phòng trai đường, con thấy trên vách có dán những tấm địa ngục đồ, những tấm hình diễn tả lại những cảnh tra tấn quá dã man dưới địa ngục, nhìn thấy phải khiếp sợ. Chỗ này nạn nhân bị thảy vào chảo dầu sôi, chỗ kia bị cưa thân làm từng mảnh, có chỗ bị cắt lưỡi, có chỗ bị chặt đầu máu me tung tóe, chỗ này bị chó sắt cắn xé, chỗ nọ bị cọp beo vồi chụp, banh thân moi ruột, vân vân. Toàn là những hình ảnh quá khiếp hãi. Có một ông bác đang theo dự khóa Phật thất, có lẽ vui tính rồi sẵn dịp hỏi con: người làm ác thì xuống địa ngục bị hành tội, còn những người ở dưới địa ngục đi hành hạ tội nhân đủ cách quá ư dã man, như vậy họ có tội không? Nghe câu hỏi làm con giật mình, thật sự giật mình. Thưa cha má, trong thư trước con bàn sâu đến chuyện tạo phước để hỗ trợ việc vãng sanh. Hôm nay con bàn đến chuyện sám nghiệp. Sám nghiệp liên quan đến nghiệp chướng, nhân quả, địa ngục. Những vấn đề này trước đây con cũng thường nói qua, nhưng mỗi một lần nhắc đến, con đi sâu thêm một chút. Xin cha má cùng tất cả anh chị em cố gắng chú ý nghe qua. Địa ngục là chỗ sửa trị tội lỗi của người làm ác. Phật dạy: lấy oán báo oán, oán ấy chập chùng; lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan. Ấy thế mà sự xử phạt dưới địa ngục xét ra còn ác hơn người làm ác, thì oán nghiệp bao giờ mới tan? Một câu hỏi quá hay, câu hỏi làm cho con tỉnh ngộ khá nhiều điều. giữa thời đại tự do dân chủ này, muốn giáo dục lòng người cải ác làm lành theo đường thánh thiện thật sự quá khó. Tất cả nơi nơi đều lo lắng về kinh tế vật chất, chứ ít có chỗ tuyên dương vấn đề đạo đức. Thanh thiếu niên sống lên trong thời đại này tiêm nhiễm rất nặng cái ý thức hệ hiện thực, ít ai coi trọng chuyện nhân, lễ, nghĩa, trí tính của cổ xưa. Đây là sự thoái hóa rõ rệt, một sự đổ vỡ tinh thần khá nguy hại, một hiện tượng bất an của thế giới này, một tiên triệu đen tối trong tương lai cho chúng sanh. Muốn thức tỉnh được lòng người cải tà quy chánh, cải ác làm thiện, thì cần phải đẩy mạnh công cuộc giáo dục. Nhưng giáo dục bằng cách nào đây? Nền giáo dục hiện nay hầu hết đều chú trọng vào tài năng, chạy đua về khoa học kỹ thuật, cạnh tranh về thương trường, khả năng tạo nghiệp. Nếu một quốc gia nào nhắm thẳng đến chuyện đạo đức thì bị nghèo nàn lạc hậu và bị đè bẹp dễ dàng bởi sức mạnh của kinh tế, tiền bạc. Đạo đức không được chú trọng thì từ từ nó sẽ mất dần. Đạo đức mất thì tội ác tăng, lòng người điên đảo. Tội phạm xã hội càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân loại đang sống trong một thế giới cạnh tranh càng ngày càng căng thẳng. Phải chăng đây là mầm mống của chiến tranh, cái hiểm họa diệt vong của con người trên trái đất? Nói theo Phật Pháp thì nghiệp ác của chúng sanh càng ngày càng lớn, quả báo chắc chắn khó tránh khỏi đau thương. Tất cả các tôn giáo trên thế giới hiện nay đều đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Chính vì thế, chuyện giáo dục lòng người trở về chân thiện mỹ là điều khá cấp bách để cứu vãn tai họa cho nhân loại trên quả địa cầu. Trong Phật Pháp, giáo dục nhân quả là một vấn đề chính yếu. Phật dạy, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả tương tục bất không, tuần hoàn bất không, chuyển biến bất không. Làm ác gặp ác, làm lành được lành. Năng biến phải có sở biến, có nhân thì có quả. Đây là định luật. Giáo dục về nhân quả góp phần tích cực thức tỉnh lòng người bỏ tà quy chánh, bỏ ác hành thiện. Nhưng trong thời mạt pháp này, nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng, tâm hồn quá cuồng loạn, con người có thể dễ dàng bỏ mất lương tri chỉ vì một mối lợi nhỏ. Chúng sanh tạo ra nhiều nhân chủng xấu ác thì tương lai dễ dàng dẫn tới quả báo địa ngục. Biết vậy nhưng cứu họ không được vì khuyên họ không nghe. Kinh Địa Tạng của Phật nói rõ về chuyện địa ngục thì có mấy ai đọc đến, giảng giải về địa ngục thì không ai thèm để lọt vào tai, nói chuyện làm lành làm thiện thì không hấp dẫn bằng chuyện kiếm tiền mánh mung gian lận. Thưa cha má, trong Phật giáo lời sám hối nghiệp chướng thường tụng hàng ngày là vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. Nguyên nhân chính tạo ra tất cả việc ác đều do bởi ba cái độc tham sân si. Trong đó si là cái vi tế âm thầm trong tâm xui khiến con người làm chuyện sai lầm. Sân thì phát tác bất thường đốt tan công đức, còn tham là sự biểu diễn thường trực của tính si. Lòng tham của con người đã trở thành vô đáy, tiền tài dù nhiều tới đâu đối với lòng tham cũng không thấy đủ. Lúc nghèo thì trông cho có 1.000, có 1.000 thì muốn có 1.000.000, có 1.000.000 lại thèm đến 100.000.000, được 100.000.000 thì muốn thành tỷ phú. Nhiều người lo lắng đến quên ăn mất ngủ vì đồng tiền. Suy nghĩ cho thật kỹ thì tích tụ tiền bạc cho thật nhiều để làm chi, trong khi thọ mạng chỉ vài mươi năm là xong. Khi trả báo thân này, một đồng cũng không được quyền đem theo. Tài sắc danh thực thùy là gốc của địa ngục. Người nào bị vướng sâu vào 5 món dục này khó thoát khỏi cảnh đọa lạc. Tiền tài là món đầu tiên lôi kéo con người vào đường tội ác. Nói vậy, chẳng lẽ bây giờ đem tiền liệng đi sao? Thưa không. Trong tâm phải biết bỏ, lòng tham phải biết giảm, nhu cầu phải biết đủ để dành thời giờ lo niệm Phật cầu giải thoát. Người biết đạo thì lấy tiền lo mạng, người không hiểu đạo thì lấy mạng lo tiền. Người muốn giải thoát thì lấy tiền tạo phước lót đường vãng sanh, lúc đó tiền là ân nhân cứu mạng. Người muốn đọa lạc thì xả mạng kiếm tiền, lúc đó mạng là nô lệ cho tiền, chắc chắn phải chịu cảnh khốn khổ về sau. Cách đây mấy năm về trước, ở Úc, cảnh sát đã vây bắt một bà cụ già trên 80 tuổi, khuôn mặt ốm o, hốc hác, da nhăn lưng còm, không nói được một câu tiếng Anh, sống chờ từng ngày để chết. Thế mà bà lại lén lút làm chuyện phạm pháp, bán á phiện. Thật là khó hiểu. Tục ngữ Việt Nam có câu vi phú bất nhân, tham lam tiền bạc làm mờ nhân tính, đến nỗi sắp sửa chết vẫn còn tham. Tội ác từ lòng tham sẽ đẩy họ vào những cảnh giới khổ hải hàng vạn kiếp về sau mà không hay. Chưa thấy thì chưa hiểu, nhưng chờ cho thấy được sự thật rồi, lúc đó dù có hiểu tường tận thì cũng đã quá trễ rồi. Tạo được khối tài sản lớn bằng núi thì cũng tạo nên cái khối nghiệp chướng lớn như sơn hà đại địa. Nghiệp chướng càng lớn thì vào địa ngục càng dễ, hình phạt càng nặng và chịu tội càng lâu, chứ có hay ho gì đâu. Người có tiền bạc trong đời là cái phước bố thí từ đời trước. Người có phước nên biết tạo phước, nên biết tung tiền ra để cứu khổ chẳng bần, thì khối tiền đó sẽ trở thành khối phước. Phước tạo phước, phước báo sẽ hưởng vô tận. Người tham lam cố tình cất giữ tiền bạc thì phước sẽ trở thành họa. Cất bao nhiêu tiền thì giữ bấy nhiêu họa. Họa tạo thêm họa, tai họa càng ngày càng lớn, làm sao chịu đựng nổi trong tương lai. Trong văn tự Trung Quốc, chữ phước và chữ họa viết gần giống như nhau, nếu viết nhanh một chút thì khó mà phân biệt được. Thật sâu sắc tinh tế. Cha má à, nhiều lúc ngồi nghe Ngài Tịnh Không thuyết giảng, thấy tâm của Ngài quá từ bi mà con muốn rơi nước mắt. Tới tuổi bát tuần thì mọi người ai cũng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi tịnh dưỡng, còn Ngài thì buông ba khắp nơi trên thế giới để giảng giải đạo lý, quyết lòng phá mê khai ngộ, cứu độ chúng sanh. Trong Tịnh Tông Học Viện tại Úc Châu, Ngài dựng lên hai hình ảnh trái ngược nhau. Một bên là cảnh Tây Phương cực lạc, một bên là cảnh địa ngục. Người nào ghé thăm học viện hãy tự hỏi chính mình là thích theo con đường nào. Nếu muốn con đường cực lạc thì hãy bước vào niệm Phật đường, lạy Phật, niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Nếu muốn theo con đường địa ngục thì trước tiên hãy dành chút thời giờ ghé thăm qua địa ngục đồ, rồi hãy quyết định sau. Địa ngục đồ, một đồ hình dài 50 thước, rộng gần 7 tấc, diễn tả khá chi tiết cảnh tra tấn vô cùng dã man trong địa ngục. Bức tranh này đã được thực hiện vào năm 2003 với số lượng in ra rất lớn để biếu tặng khắp các chùa chiền trên thế giới, một công trình vô cùng vĩ đại và tốn kém. Người họa sĩ vẽ đồ hình này được hòa thượng mời về học viện tịnh tu một năm để vẽ. Có một lần chúng con gặp được người họa sĩ này trong phòng khách của Ngài. Ngài giới thiệu rằng có lẽ Phật Bồ Tát đã an bài nên tôi mới gặp được người họa sĩ đại tài này. Còn người họa sĩ thì nói: tôi chỉ biết cầu xin Phật Bồ Tát gia trì, chứ riêng tôi làm sao biết được những cảnh đó. Có lẽ mỗi nét chấm phá trên tấm họa đồ đều là mỗi điềm cảm ứng. Nhìn họ, con thấy ở đó những tấm lòng chân thành phục vụ đạo pháp cứu độ chúng sanh. Địa ngục đồ với hình ảnh rất sống động, diễn tả những cảnh tượng mà với tâm trí bình thường của loài người không thể nào tự nghĩ ra được. Cứu người tận tâm tận lực, giảng không tiếc pháp, khuyên không tiếc lời, hành đạo không nệ tuổi già, chỉ vì thấy con đường sắp tới của chúng sanh quá ư đau khổ mà tâm Ngài bất nhẫn. Muốn cứu chúng sanh nhưng nói thì ít người chịu nghe, kinh thì ít có ai đọc tới. Bây giờ Ngài phải dùng tới phương tiện hình vẽ để cho mọi người xem, có thấy mới sợ, mới kịp thời tỉnh ngộ, mới mau mau sám hối nghiệp chướng, cải ác làm lành, lo chuyện tu hành, tìm đường giải thoát. Tâm từ bi, thực đại từ bi. Thưa cha má, khi chưa hiểu thấu cảnh giới của vũ trụ nhân sinh, con người cứ tự nhiên chạy theo con đường tội lỗi. Nếu ai đã thấy ra rồi thì phải giật mình lo sợ. Lo sợ chuyện tạo nghiệp, lo sợ bị kẹt lại trong thế giới ta bà, lo sợ tương lai khó thoát khỏi cảnh đọa lạc, lo sợ cảnh tượng hải hùng của địa ngục đang chờ. Ngài trương lên hình ảnh của địa ngục đồ cho mọi người xem. Hay quá, chắc sẽ có người sẽ giật mình tỉnh ngộ. Trở lại câu hỏi bên trên, con người làm ác khi xuống địa ngục phải bị hành tội, thì hỏi rằng người lập ra địa ngục có lỗi không? Những kẻ ra tay hành hạ tội nhân quá dã man có tội không? Họ có lòng từ bi không? Tại sao không lấy sự giáo dục để cải huấn mà lại lấy hình phạt để trả thù? Nếu họ có lỗi thì ai sẽ xử tội họ? Vân vân. Thưa cha má, từ một câu hỏi trong lúc vui tánh mà làm cho con giật mình và thấy thêm một chút lý đạo. Những vấn đề đưa ra quá hay, nhưng trước tiên ta hãy hỏi rằng địa ngục thật sự có hay không? Nếu có, chúng ta mới bàn tới, còn như không có thì bàn đến làm chi? Trong rất nhiều kinh điển của Phật đều nhắc đến địa ngục. Kinh Niết Bàn, Kinh Địa Ngục Báo Ứng, Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Kinh Vô Lượng Thọ, vân vân, rất nhiều, kể không hết. Còn về sách luận của chư tổ sư Đại Đức nói về địa ngục cũng quá nhiều, như Hiển Tông Luận, Trí Độ Luận, Cầu Xá Luận, vân vân. Nói chung, hầu hết kinh luận Phật giáo đều nói đến địa ngục. Ngoài Phật giáo ra, tất cả mọi tôn giáo, dù cho hình thức tu tập khác nhau, mục tiêu khác nhau, sở cầu khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau là đều có nói đến địa ngục. Như vậy, địa ngục chắc chắn phải có. Thế nhưng, cũng từ trong kinh Phật lại có những câu: nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, vạn pháp giai không, vân vân. Như vậy, tất cả mọi pháp đều do tâm biến hiện ra, những thứ có hình tướng đều là giả vọng, là mộng huyễn, đều không có. Địa ngục có hình tướng thì cũng phải là hư vọng không thực. Ví dụ như hỏi rằng địa ngục ở đâu? Ở dưới đất? Không. Đào sâu xuống đất không thấy. Ở trên không trung? Không. Phi thuyền bay vào không gian không thấy. Trong rừng cây? Không. Từng đoàn người băng rừng vượt núi không phát hiện được gì cả. Con người trên thế gian này chỉ thấy nhà tù nhốt tội nhân, rồi ví dụ cho địa ngục, chứ chưa ai thấy địa ngục bao giờ. Như vậy thì địa ngục có hay không? Xin thưa, có mà không có, không có mà có. Tại sao vậy? Vì cảnh giới. Chính cảnh giới đã chia cách không gian làm cho con người không thấy. Tội nhân trong địa ngục thấy địa ngục, không những thấy mà họ còn đang chịu cực hình tra tấn hàng ngày, ngày này qua ngày khác. Họ chịu cực hình phải chết đi sống lại hàng ngàn, hàng vạn lần trong một ngày. Trong Hiển Tông Luận, quyển 12 nói: tưởng địa ngục, tức là đẳng hoạt địa ngục. Kẻ mắc tội luôn có ý nghĩ ác về nhau, mưu hại lẫn nhau, dùng nanh vuốt cấu xé lẫn nhau. Những kẻ này chịu hình phạt đâm chém, cối xay nghiền giả đến chết ngất. Trong khi có cơn gió lạnh thổi đến, da thịt lại phục hồi, lát sau sống lại, nên gọi là tưởng địa ngục. Trích từ Từ điển Phật học, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trang 449. Đây chỉ là một ví dụ, chứ thật sự cảnh tượng trong địa ngục đau khổ khủng khiếp, không thể diễn tả thành lời. Đây gọi là có địa ngục, chắc chắn có. Còn nói địa ngục không có là đối với những người ở ngoài địa ngục. Nếu chưa rơi xuống địa ngục thì không thể nào thấy được địa ngục. Trong Kinh Địa Tạng nói, nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra, ắt không bao giờ có thể đến địa ngục được. Kinh Địa Tạng, phẩm 1, đoạn Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ. Sức oai thần là nguyện lực của Đại Bồ Tát phát tâm cứu độ chúng sanh trong địa ngục. Còn nghiệp lực là người có tội chướng sâu nặng đang bị đọa trong ngục hình. Một là Bồ Tát, hai là người chịu tội mới có thể thấy địa ngục. Ngoài hai hạng người này ra, không ai thấy được địa ngục. Vì không thấy nên dưới địa ngục không ai cứu được ai. Người sống trên đời vì không thể thấy được địa ngục nên cho rằng không có. Ý nghĩ thì hoàn toàn tự do, muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tin hay không tùy theo sự giác ngộ của mỗi cá nhân mà thôi. Như vậy, địa ngục có hay không tùy theo người, thấy hay không tùy theo cảnh giới của một chúng sanh đang sống. Sống trong cảnh giới địa ngục, chịu cảnh địa ngục. Sống trong cảnh giới thiên đàng, hưởng cảnh thiên đàng. Ví như một người đang sống trên thế gian thì thời gian này có thể gọi là không có địa ngục. Nếu đem hình ảnh của địa ngục nói với người đang có quyền lực, địa vị giàu sang thì giống như đang kể một câu chuyện lạ rẻ tiền. Nhưng khi chết rồi, nếu thần thức bị đọa lạc xuống cảnh giới đó, lúc đó họ sẽ thấy có địa ngục, sẽ sống trong địa ngục. Bấy giờ, nếu đem chuyện thế gian, sự nghiệp, chức vụ, tiền bạc, danh vọng, thị phi vân vân ra bàn với họ thì chẳng khác gì là một hành động oái oăm, trớ trêu. Hơn nữa, nó còn đượm mùi mỉa mai, cay đắng, vì chính bởi những thứ đó mà họ phải rơi vào cảnh thê thảm này. Thưa cha má, cảnh giới thật là dễ sợ. Người giác ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh thì hãy chí tâm ngày đêm cầu đạo giải thoát. Người mê muội cứ tiếp tục sống trong mê muội thì đành phải chờ nhận chịu quả báo thương đau. Vấn đề thấy hay không thấy không can hệ đến sự thật. Cảnh giới của ai tự người đó đối đầu, khổ đau tự chịu, sung sướng tự hưởng, không có một người thứ hai nào xen vào để chia sớt được. Trước đây có mấy lần con cũng đã nhắc đến địa ngục. Con thường đem giấc mộng ra làm ví dụ. Mộng có hay không? Chắc chắn ai cũng nằm mộng. Những điều trong mộng là thật hay giả? Là thật khi họ đang ở trong mộng, là giả khi họ đã thức giấc dậy rồi. Như vậy, thật hay giả hoàn toàn tùy theo từng người. Đối với một người bình thường thì những cảnh trong mộng là giả. Còn những người thường xuyên sống trong mộng thì chuyện trong mộng rõ ràng là thật. Trong thư trước, con có kể vài hiện tượng xảy ra cho một ông bác con quen ở đây. Trong suốt thời gian 3 năm trước khi mất, bác thường xuyên tiếp xúc với những thế giới khác, nói chuyện với những người quá cố, thấy được những thú vật lạ vào nhà. Đối với mọi người trong gia đình thì đó là giả, nhưng đối với bác thì đây là một sự thật hiển nhiên, làm cho tâm hồn của bác nhiều lần phải hoảng kinh bấn loạn. Ở đây con có quen một chị người Việt Nam, có được một đứa con gái năm nay cỡ 6-7 tuổi. Cháu này thường khi bị mộng du, khi ngủ cháu thường giật mình khóc thét la hoảng. Có đêm đang ngủ cháu lặng lẽ ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài đường, hoặc làm đủ mọi thứ chuyện rất lạ lùng. Người mẹ đau khổ của cháu chỉ biết âm thầm theo dõi để ngăn ngừa sự cố bất tường xảy ra. Cháu làm mà giống như không làm, mắt cháu mở mà hình như không thấy được gì ở chung quanh, cứ lặng lẽ làm rồi lặng lẽ trở về chỗ cũ nằm ngủ lại. Sáng ra hỏi cháu thì cháu hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra cho chính mình. Từ những sự việc này mà suy gẫm thì xin hỏi rằng đâu là thật, đâu là giả? Ông bác thì thấy có, thật sự có, còn gia đình thì thấy không, cứ ngồi tỉnh bơ xem tivi. Giữa hai mẹ con, điều người mẹ cho là thật thì đứa con không biết gì cả. Điều đứa con đang làm thì người mẹ không hiểu đó là gì, đang sinh hoạt với ai. Phải chăng chỉ vì khác cảnh giới mà không câu thông nhau được? Có lần chị đó hỏi con liệu có cách nào giúp cho cháu không? Con trả lời không biết. Con chỉ biết khuyên chị thành tâm niệm Phật, rồi hồi hướng công đức cho cháu, hồi hướng cho oan gia trái chủ, hồi hướng cho những người thân quá cố, để giảm trừ nghiệp chướng cho họ và cả cho mình. Có một lần, trong một phiên họp ở đạo tràng, con trình bày điều này lên, những vị pháp sư đều sẵn sàng giúp cho cháu tối đa. Hứa đặt bài vị cầu giải oan gia trái chủ, khuyên chị đó nên đem cháu đến đạo tràng để niệm Phật, và hứa tiến cử cho chị đem cháu đến Hòa Thượng Tịnh Không để nhờ ngài cứu độ. Nhưng tội nghiệp cho cháu chưa có đủ duyên may, gia đình theo Thiên Chúa giáo, họ ngại chuyện gì đó nên không dám tới. Thôi thì đành phải tùy duyên để cho một người, hay nói rõ hơn là một chúng sanh, đi theo cái nhân quả báo ứng hiện tiền của họ mà thôi. Trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có những đoạn Phật nói như vậy: trong đời sau, như có người nam người nữ nào đau nằm liệt trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được, hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến nỗi thành bệnh lao bệnh bại, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành. Kinh Địa Tạng phẩm 6, phần tiêu tội chướng. Có đoạn khác Phật nói: như những chúng sanh đời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc trong chiêm bao, thấy các hạng quỷ thần nhẫn đến các hình lạ, rồi hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt, vân vân. Đó là vì hoặc cha mẹ, con em, hoặc vợ chồng quyến thuộc trong một đời, mười đời, hay trăm đời, nghìn đời về thuở quá khứ, bị đọa lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ, nên mới về mách với người cốt nhục trong đời, trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo. Kinh Địa Tạng phẩm 6, phần siêu độ vong linh. Trường hợp thứ nhất là do nghiệp chướng, trường hợp thứ hai là do người thân trong nhiều đời bị đọa lạc đang cầu cứu. Trong kinh Địa Tạng Phật dạy: muốn tiêu nghiệp chướng thì tụng kinh Địa Tạng, muốn cầu siêu cho vong linh cũng tụng kinh Địa Tạng. Thế nhưng chư vị đại đức tổ sư lúc nào cũng khuyên chúng sanh hãy lo niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chứ đừng chờ đến giai đoạn khốn cùng rồi mới tụng kinh Địa Tạng để giải nghiệp hay nhờ người khác cầu siêu. Trước đây cũng có lần con tha thiết khuyên cha má hãy lo sớm tu hành để giải thoát, chứ đừng nằm chờ chết rồi nhờ con cháu cầu siêu, không phải dễ dàng như vậy đâu. Nói như vậy không có nghĩa là ám chỉ pháp cầu siêu không linh, mà chính vì lòng người không linh, tâm người không thanh tịnh. Thưa cha má, đây là sự thật hiển nhiên, đầy khó khăn. Vì sao vậy? Vì nếu một người có nghiệp chướng nặng, bảo họ tụng kinh, họ không tụng; mời họ niệm Phật, họ không niệm; dẫn tới chùa, họ quyết định bước ra, thì làm sao mà giải nghiệp? Còn chuyện cầu siêu thì còn tệ hại hơn nữa. Con từng thấy không biết bao nhiêu đám tang, người thân trong gia đình giết từng loạt heo gà vịt để thết đãi khách khứa. Khi cha mẹ chết, con cái tới chùa cầu siêu, nhưng hầu hết hình như đó là chuyện chẳng đặng đừng. Chứ thật ra thì nhiều người không có cái tâm thành cầu siêu, hãy để ý một chút thì có thể thấy liền. Ví dụ, trong lễ cầu siêu, nhiều người không dám tắt máy điện thoại cầm tay, đang lạy Phật, họ bỏ ngang để trả lời điện thoại, nói chuyện làm ăn. Nếu đang tụng kinh làm lễ mà có mối làm ăn gọi đến thì họ sẵn sàng bỏ lễ, bỏ chùa, bỏ Phật, đi lo kiếm tiền liền, vân vân. Rõ ràng, cái tấm lòng cầu siêu nhỏ hơn cái tấm lòng cầu tiền kiếm bạc. Mỗi một kỳ dỗ là một dịp để cầu siêu, thì trước đó một vài ngày, họ đã chuẩn bị một vài con heo để quay, một số gà để làm gỏi, một số vịt để làm tiết canh, một số cá để nướng vỉ. Họ sẽ làm một bữa tiệc linh đình trong ngày giỗ để cùng nhau say sưa chè chén. Xin cha má và tất cả anh chị em hãy suy nghĩ cho thật kỹ thử coi, con người đang làm cái chuyện gì đó?
cầu siêu hay cầu đọa. Đây là một sự thật quá phũ phàng, xin cha má cẩn thận tự lo lấy mình. Trở lại chuyện cảnh giới, trong vũ trụ nhân sinh này có những điều thấy là thật mà lại là giả, thấy giả mà lại thật. Những người bị đưa vào bệnh viện tâm thần, thế gian gọi họ là những người bệnh thần kinh, người điên. Thật ra không phải vậy đâu, họ đang sống trong một cảnh giới khác đó. Đối với ta thì suốt cuộc đời của họ hầu như đang sống trong mộng. Họ nói chuyện, hành động, gào thét, đấm đá, đau khổ, van xin, cười đùa, vân vân. Hầu hết đều dành cho một thế giới xa lạ nào đó mà chỉ có một mình họ biết mà thôi. Đối với họ, chỉ có những gì riêng họ đang thấy, đang tiếp xúc, đang đối đầu thì hoàn toàn có thật, nhưng người khác thì không ai thấy được. Còn chuyện nhà cửa, danh vọng, cha mẹ, vợ con, nói chung những thứ vật chất hữu hình đều là giả, không có ý nghĩa. Rõ ràng, thật hay giả hoàn toàn tùy theo cảnh giới. Như vậy, địa ngục là giả hay thật? Nếu hiểu thấu đạo lý bên trên rồi, thì xin cha má hãy chú tâm tìm phương xa lánh cảnh giới đó là điều hay nhất. Xin đừng bận lòng tới chuyện thật hay giả nữa. Càng hiểu sâu về cảnh giới, càng thấy chuyện tu hành là quan trọng. Càng biết rõ sự khổ đau của địa ngục, càng thấy điều quý hóa của sự vãng sanh Tây Phương. Càng thấy nghiệp chướng thâm trọng thì ta càng phải lo niệm Phật nhiều hơn, nhất định phải tìm phương thoát nạn cha má à. Thoát nạn bằng cách nào? Một là làm lành tạo phước, hai là sám hối nghiệp chướng. Làm lành tạo phước là chuyện của hiện tại, để khỏi tạo thêm nghiệp ác, tránh khỏi quả báo xấu. Việc này hỗ trợ rất tốt cho việc vãng sanh. Nghiệp chướng vô tận của con người đều bắt nguồn từ ba cái chất độc tham, sân, si. Quyết tâm xa lìa ba chất độc này thì niệm Phật vãng sanh Tây Phương không khó. Người niệm Phật mà sơ ý vướng vào đó thì khó lòng hy vọng thoát vòng tam giới. Thế nhưng biết vậy đó, nhưng cũng dễ vướng phải, phải chú ý khá nhiều mới tránh được. Trong kinh Vô Lượng Thọ, từ phẩm 32 đến phẩm 37, Phật nói rất rõ chuyện này. Những chuyện tham lam, sân giận, si mê, thô thiển như trộm đạo, cướp của, giết người, loạn luân, bất hiếu, vọng ngữ, vân vân thì quá rõ ràng, khỏi cần phải nhắc tới. Nhưng còn có những hình thái tham, sân, si, tế, vi, nếu không chú ý, khó có thể phát hiện được. Ví dụ như, một là tâm mong cầu phước báo, thích hưởng lộc, muốn sống lâu. Hai là còn có tâm phân biệt, cố chấp, ganh tị. Ba là đam mê kiến thức thế gian, thế trí biện thông, ngạo mạn khinh thị. Đây chính là ba dạng của tham sân si, làm mất phần vãng sanh. Nó tế vi nên nhiều người không để ý đến. Vì thế xin cha má hãy quyết tâm làm người thật thà thiện lành, để trong những ngày tháng ngắn ngủi này tạo được cái phước lành, lánh xa duyên ác. Người tuổi già thân mạng quá sức mong manh, nhất định không thể nương nhờ gì nữa ở trần gian này. Hãy mau mau buông xuống tất cả những thứ thường tình thế tục, để niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thoát vòng sanh tử cha má à. Vãng sanh tịnh độ là đồng nghĩa với thành Phật độ chúng sanh. Không có pháp tu nào thù thắng hơn pháp niệm Phật, không có phương tiện nào tốt bằng phương tiện nương vào Phật lực để vượt khỏi càn khôn. Cụ thể lại, muốn tránh chỉ tham thì làm lành làm thiện, nhất thiết không cầu phước báo, không cầu bất cứ thứ gì lợi cho mình. Cứ mở tâm từ bi hỷ xả mà làm xong rồi thì quên đi, tâm hồn trống rỗng, an nhiên niệm Phật. Nên nhớ, phước báo là cái quả báo tự nhiên của việc thiện lành, nếu mong cầu thì chắc chắn bị lạc đường. Lạc là mất, đường là đường vãng sanh. Cầu phước báo thì bị mất đường vãng sanh. Muốn tránh chữ sân thì hãy tập tính khiêm hạ, nên thủ lễ với bất cứ mọi người. Ví dụ, bố thí bữa cơm cho kẻ cùng khổ thì hãy kính trọng họ, hãy đặt chén cơm trong mâm, hãy dâng họ những món ngon của mình có, hay ít ra mình ăn món nào mình dâng món đó. Đừng nên dùng cơm thừa canh cặn mà thí cho kẻ cơ hàn. Đừng đuổi họ ra xó hè để ăn. Đừng liện tiền qua cửa sổ, rồi hối thúc họ đi cho xa, dù người đó là kẻ ăn xin, tật nguyền hay khờ khạo. Đây là hạnh lễ kính chư Phật, cái đại hạnh đầu tiên của Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Người muốn thành Phật thì phải kính trọng mọi người như kính Phật, dù đó là người xấu ác. Nhất định đừng nên để tâm khinh khi phân biệt mà sanh ra oán nghiệp oan gia. Xin cha má nhớ cho, kính trọng người ác không phải là tán thán họ. Phật giáo có câu buông đồ đao xuống, lập địa thành Phật. Một người đại ác, nhưng một khi họ hồi đầu, họ có thể giác ngộ hơn mình, thành đạo trước mình. Cho nên không thể khinh thường họ được. Hiện tại thì nghiệp ai nấy chịu, không cớ chi nghiệp ác của người mà mình lại mang vào thân để cùng chung đọa lạc. Muốn tránh chữ si thì xin cha má hãy quyết lòng buông xả vạn duyên để niệm Phật. Con cháu, nhà cửa, ơn nghĩa, tình cảm phải buông xuống hết. Nếu không chịu buông những thứ này xuống thì chắc chắn bị vướng vào chữ si. Si là mê muội không sáng suốt, còn vướng bận con cháu, còn lưu luyến xóm làng, còn bám theo cái nhà, còn tham điều trần tục, thì tâm hồn mất thanh tịnh, không thể tu hành được. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo, tâm chấp vào trần tục thì phải ở lại trong trần tục, không thể thoát ly. Kết cuộc chính mình sẽ bị hại, mà cũng không đem lại lợi ích gì cho ai. Xin cha má sáng suốt nhận thấy vấn đề, đừng để phải chịu khổ lụy triền miên trong luân hồi nữa. Sống với đời, ai có duyên thì khuyên họ niệm Phật, gặp người nào chống đối thì âm thầm cầu mong cho họ sớm ngày giác ngộ, chứ không nên bàn cãi lý luận hơn thua. Sống với xóm làng, ta hòa nhi bất đồng. Hòa là không chống một ai, bất đồng là đường ai nấy đi. Đường của ta là niệm Phật vãng sanh Tây Phương thành Phật, nhất định ta cứ đi thẳng. Bên ngoài thì bình thường vô sự, bên trong thì tâm trí sáng suốt minh bạch cương quyết. Sám hối nghiệp chướng để gỡ tội quá khứ. Phật dạy vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Địa ngục là hữu vi pháp, ta có quyền hỏi có hay không, chứ còn việc nhân quả thì không cần hỏi cũng có. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai, tạo nhân gì thì gặp quả đó, nhân quả tương xứng. Ví dụ dưới địa ngục, người ta đập đầu ta chết là vì trong đời ta từng đập đầu chúng sanh, như đập đầu con cá lóc chẳng hạn. Người ta thảy ta vào chảo nước sôi vì ta từng thảy con cua vào chảo nước sôi. Ta cắt cổ 100 con gà thì chắc chắn ở đó người ta sẽ cắt cổ ta 100 lần, vân vân. Quả báo là như vậy. Trong vô lượng kiếp nay ta giết hại vô số chúng sanh, thì khi vào địa ngục ta sẽ bị giết chết đến vô số lần để trả nợ nghiệp, và hình phạt cũng phải tương tự như khi ta hành hạ chúng sanh. Nhân và quả phải tương xứng nên mới gọi là tơ hào không sai. Nhưng ai sẽ là người hành hạ ta dưới địa ngục? Chính nghiệp báo nó hành hạ ta, chứ không ai khác cả. Kinh Địa Tạng nói chỉ có oai thần hoặc nghiệp lực mới thấy địa ngục. Ngài Tịnh Không cũng từng giảng rằng chỉ có hai hạng người, một là Bồ Tát, hai là tội nhân mới thấy được địa ngục. Nghiệp lực là người đang bị đọa trong cảnh giới đó, còn oai thần là chư Phật Bồ Tát mới có khả năng nhìn thấu được chủng tử nghiệp báo trong A Lại gia thức của chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói đó là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Kinh Địa Tạng phẩm thứ 5, mục danh hiệu địa ngục. Chính chúng sanh làm điều tội ác rồi chiêu cảm ra những địa ngục, rồi tự chịu lãnh hình phạt, chứ không liên can tới ai. Ta làm ta chịu, do đó không ai khác thấy được địa ngục của ta, cũng như không ai thấy được những gì xảy ra trong mộng của mình vậy. Vậy thì dù những hình phạt có giả mang tới đâu thì cũng chính vì ta đã từng làm chuyện đó, mình phân thay sanh vật từng mảnh để ăn thì quỷ sứ sẽ phân thay mình ra từng mảnh. mình bắt cá thảy lên vỉ sắt để nướng, thì quỷ sứ sẽ nướng ta trên thiết sàn. Mình xé xác con vật để ăn, thì dưới địa ngục cũng có từng đoàn chó sắt vây quanh xé nát thân ta ra để gặm, vân vân. Tạo cảnh giới nào thì phải chịu cảnh giới đó. Tạo nhiều chịu nhiều, tạo ít chịu ít. Nghiệp chướng chất chồng từ kiếp này qua kiếp khác đến con số vô lượng vô biên, thì khi xuống địa ngục ta cũng phải chịu vô lượng vô biên hình phạt trong hàng ngàn hàng vạn kiếp mới xong. Đạo lý là như vậy. Có nhân xấu ác phải nhận lấy quả báo xấu ác. Nó chính là những chủng tử từ trong A-lại gia thức của ta hiển hiện ra để bắt ta phải trả nợ, thì làm sao ta trách được địa ngục là giả mang? Chính vì vậy, chư Phật Bồ Tát muốn cứu chúng sanh đâu phải là chuyện dễ. Chỉ trừ khi nào chúng sanh biết hồi đầu tỉnh ngộ, sám hối tội lỗi, tu sửa thân tâm mới mong ngày thoát nạn. Tuy nhiên, cũng cần chú ý một điều là nhân phải gặp duyên mới thành quả, cũng như hạt giống phải gieo xuống đất mới mọc thành cây. Có nhân ác nhưng chưa có duyên ác thì quả ác chưa tới, quả xấu ác chưa tới thì ta còn có cơ hội giải nạn. Làm sao chặn được duyên xấu? Bỏ ác làm lành. Làm sao giải nạn? Sám hối nghiệp chướng. Như vậy, vấn đề quan trọng của chúng ta là đừng nên chờ đến ngày đối đầu với địa ngục, mà chính yếu là phải lo chuyện nhân quả để lánh xa cõi đó. Vạn pháp duy tâm. Nếu tâm thực sự biết hồi đầu, dũng mãnh tu hành, thành tâm sám hối, thì địa ngục đối với ta sẽ trở thành mộng huyễn. Bỏ ác làm lành, cụ thể là dựa theo ngũ giới thập thiện để sống. Ngũ giới là cấm sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Thập thiện là không sát sanh, thâu đạo, tà dâm, nói láo, nói thêu dệt, nói đâm thọc, nói lời độc ác, tham lam, sân giận, ngu si. Thành thật mà làm thiện làm lành là tạo duyên tốt, xa lánh duyên xấu. Không có duyên xấu thì quả xấu cũng khó phát sinh. Dũng mãnh tu hành, nhất tâm niệm Phật cầu về Tây Phương là pháp tối thiện trong thiện pháp. Trong kinh Phật nói, nhất tâm niệm một câu Phật hiệu có thể phá trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng trọng tội. Cho nên không có sự thiện lành nào qua khỏi việc trì danh niệm Phật. Sám hối nghiệp chướng thì nhà Phật có nhiều sám pháp như Lương Hoàng Sám, Thủy Sám, Quán Âm Sám, Pháp Hoa Sám, Phương Đẳng Sám, vân vân. Trong tất cả những pháp sám hối trên đều có năng lực tiêu trừ nghiệp chướng. Tuy nhiên, đến thời mạt pháp, nghiệp chướng của chúng sanh quá ư sâu nặng, chư cổ đức đều khuyên chúng sanh hãy quay về với câu Phật hiệu niệm Phật, lạy Phật là pháp tối nhiệm màu để giải trừ nghiệp chướng. Ngài Quán Đảnh Pháp Sư nói, thời mạt pháp nghiệp chướng lớn, tất cả kinh sám không thể giải nghiệp nổi, chỉ còn câu A-di-đà Phật. Thành tâm niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp tội sanh tử, kinh Quán Vô Lượng Thọ, hạ phẩm hạ sanh, thì chí thành vừa niệm Phật vừa lạy Phật, gọi là lễ bái niệm Phật. Ba nghiệp thân khẩu ý hợp lại để sám hối tội chướng sẽ có uy lực vô biên tiêu trừ nghiệp chướng. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, nếu nghiệp chướng của một chúng sanh có hình tướng thì hư không này không còn chỗ chứa. Nghiệp chướng của mỗi chúng ta thật sự đã quá lớn thì quả báo ắt cũng phải nghiêm trọng. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai, chắc chắn một đền một, trả không lời nhất định không ai chịu lỗ. Cảnh giới địa ngục thật sự quá dễ sợ, tội ác và hình phạt đi liền với nhau. Một tội lỗi, một hình phạt, 1 triệu lần gây tội phải trả tới 1 triệu lần hình phạt. Trong vô lượng kiếp từ vô thị đến nay, mình đã tạo biết bao nhiêu tội ác, thì thử hỏi mức cực hình dưới địa ngục làm sao kể xiết. Hơn nữa, khi thọ hình thì tâm sân khuể căm thù nổi lên, làm cho nhân ác lại tăng lên, quả báo càng thêm nặng. Trong kinh Phật nói, tùy theo tội mà có kẻ phải đọa vào ngục vô gián đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi. Địa ngục vô gián là loại địa ngục mà tội nhân bị hành tội liên tục ngày đêm không gián đoạn. Cảnh khổ ấy trải qua trong trăm nghìn muôn ức kiếp, khổ này làm sao diễn tả nổi. Thưa cha má, hiểu đạo rồi thì phải biết sợ, phải lo tính trước, đừng nên ngồi chờ tới đó rồi mới tính. Sự việc không đơn giản như vậy đâu. Giả sử như nếu bây giờ mình niệm một câu hồng danh A-di-đà-phật chỉ tiêu trừ cho mình một tội thôi, thì mình cũng phải ráng mà niệm, ngày đêm lo niệm để hình phạt giảm được phần nào hay phần đó, bớt một lần phân thây, bớt một lần đau đớn, bớt một lần liệng vào chảo dầu thì bớt một lần bị nóng cháy tiêu thân. Dù sao đi nữa thì chính mình cũng phải tự thương hại lấy thân mình mà tìm phương giải nạn, chứ còn cách nào khác hơn bây giờ. Thế mà trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà-phật phá trừ tới 80 ức kiếp sanh tử tội chướng, thì sao chúng ta lại lười biếng niệm Phật để phải chịu nạn? Phải niệm Phật liên tục, không gián đoạn, không hồ nghi, không tạp loạn, cha má à. Càng niệm càng tiêu nghiệp chướng, càng niệm công đức càng nhiều. Công đức niệm Phật của mình, nó sẽ bao phủ nghiệp chướng lại, không cho nghiệp chướng hiện hành. Nhờ thế mà ta vượt qua tam giới, thoát vòng sanh tử luân hồi, đới nghiệp vãng sanh Tây Phương, một đời viên mãn đạo quả. Như vậy không hay hơn là nằm chờ chịu nạn hay sao? Niệm Phật, lạy Phật, công đức còn lớn hơn nữa. Những người nghiệp chướng nặng, bị những chứng bệnh bất trị, nhà Phật gọi là bệnh nghiệp chướng. Nói chung là những bệnh mà đông y, tây y, bác sĩ, bệnh viện đều đã chịu thua, thì hãy sớm quay về với câu A-di-đà-phật và nên thực hành pháp lễ bái niệm Phật. Lạy Phật tiêu nghiệp chướng, đây là pháp sám hối nghiệp chướng dễ làm, dễ hành, nhưng lại tối vi diệu. Người già sức yếu, mắt mờ, tai kém mà lâu lâu tụng một bài kinh sám để cầu giải nghiệp thì vô phương cứu vãn. Phát tâm lạy Phật, niệm Phật là phương pháp tối thắng đối với tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp này. Ngài Tịnh Không khi mới xuất gia, Ngài lạy một ngày 700-800 lạy. Cư sĩ Vương Nhật Hưu đời nhà Tống, người viết cuốn Long Thư Tịnh Độ, một bảo vật quý giá của người niệm Phật, ông lại mỗi ngày 1.000 lại. Phương pháp của ông rất thực tế. Khi vãng sanh, ông đứng mà vãng sanh. Ở đạo tràng tại đây có vị sư tuổi trên 70 đã phát tâm lại mỗi ngày 25 chuỗi 108 hột, tức là 2.700 lại. Đệ tử của Ngài Tịnh Không có vị lại mỗi ngày 3.000 lại. Đây là những sự phát tâm riêng để giải nghiệp, chứ không ai bắt buộc. Cung kính lễ Phật, lạy Phật, chí thành niệm Phật thì tội mòn như đá mài dao, phước lành thêm lớn, càng cao càng dày. Sám từ vân. Lạy Phật là trút đổ nghiệp ra, niệm Phật là đem công đức phước lành vào. Niệm Phật, lạy Phật càng nhiều, nghiệp tiêu càng nhanh. Cứ tính rằng một lần lạy Phật cộng với niệm câu Phật hiệu có thể giải được 80 ức kiếp nạn. Nếu ta tinh tấn lễ niệm hằng ngày thì tội chướng tiêu dần đến sạch luôn, và duyên lành sẽ tăng trưởng cho đến ngày thành thục. Tội chướng tiêu thì nghiệp chướng tự nhiên tiêu trừ. A-di-đà-phật là đại nguyện vương, là vô thượng y vương, trong biến hư không pháp giới có thể cứu khổ, cứu nạn, cứu được huệ mạng của chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh thành Phật. Nghiệp chướng sâu nặng của chúng ta tích tụ trong vô lượng kiếp đến nay đã nhiều quá rồi. Hãy quyết tâm lạy Phật sám hối tội căn thì mới mong tiêu tai giải nạn được. Thưa cha má đã tin Phật, đã niệm Phật, đã nguyện vãng sanh Tây Phương. Đây là tông chỉ tính hạnh nguyện, phải tiếp tục tinh tấn, đừng nên giải đãi. Hôm nay con xin cha má dũng mãnh phát một tâm nguyện nữa, đó là hằng ngày lạy Phật cầu sám hối nghiệp chướng. cha má đã già yếu, khó làm được công phu như người, nhưng yếu thì làm theo yếu, miễn tâm chân thành là được. Cụ thể, xin cha má làm như vậy: mỗi buổi sáng nên thức dậy sớm, mặc áo dài nghiêm chỉnh, đến trước bàn thờ Phật, cúng một ly nước lạnh trong sạch, tượng trưng cho lòng thanh tịnh, đốt nhang rồi thành tâm phát lời nguyện: con tên là, thành tâm đảnh lễ A-di-đà Phật, biến pháp giới chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng. Con xin phát nguyện, vì tất cả những loài sanh linh bị con giết hại, ăn thịt trong đời này và nhiều đời kiếp trước, vì lịch đại oán thân trái chủ, thành tâm xin sám hối. Vì tất cả chúng sanh trong pháp giới, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, con cầu xin được thành tựu thiện nguyện, khi mạng chung được vãng sanh cực lạc, đắc thành Phật quả, trở lại độ tận chúng sanh. Nguyện xong thì lại 30 lại, vừa lại vừa niệm Phật: 1. A-di-đà Phật, 2. A-di-đà Phật, vân vân. Trưa và tối cũng nguyện và lại y như vậy. Trước khi đi ngủ thì hồi hướng chung: nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Xin ghi chú rằng cha má nên dùng lời nguyện này, và cũng có thể phát thêm một vài lời nguyện cần thiết khác cũng được. Chỉ cần nhớ nguyên tắc là nguyện vì chúng sanh, vì Phật pháp, nguyện vãng sanh thành Phật để cứu độ chúng sanh, chứ không vì phúc lợi bản thân là được. Nếu sơ ý nguyện cho mình được sức khỏe, được hết bệnh, được tai qua nạn khỏi, được làm ăn thuận lợi, thì đây là những lời nguyện tự tư ích kỷ, cầu phúc báo nhân thiên sẽ mất phần vãng sanh. Xin nhắc lại, tất cả quả báo phước lành đều do cảm ứng tự nhiên. Nếu cầu xin những điều này thì đường tu sẽ bị lạc. Về lạy Phật, mỗi lần chỉ có 30 lạy thì quá ít. Tuy nhiên, cha má tuổi đã cao nên bắt đầu từ số ít cho vừa sức, khi quen rồi từ từ tăng dần lên, đừng tăng quá nhanh mà giữ không nổi. Người trẻ sức khỏe tốt nên bắt đầu từ 108 lạy, rồi từ từ tăng lên. Lạy hai chân nên song song với nhau, dùng tay chống người đứng lên. Đừng nên làm quá nhiều động tác lễ mễ rườm rà, sau này sẽ khó lại được nhiều. Ráng giữ thời khóa như vậy, đừng để suy giảm. Không những thế, nhờ Phật lực gia trì, cha má sẽ được pháp hỷ sung mãn, cảm thấy khỏe hơn, tâm trí minh mẫn, hưởng được đại phước báo của đời người. Thư chưa hết ý, nhưng đã quá dài, con xin tạm ngừng nơi đây, thư sau con sẽ nói thêm. Xin cha má và anh chị em đọc lại thêm vài lần nữa để hiểu cách tu hành. Đời này chúng ta may mắn gặp được cơ hội vãng sanh thành Phật, xin đừng bỏ qua mà rồi phải ân hận. Trước khi con về tu chung với cha má và anh chị em, những lời thư này con đi vào cụ thể để chúng ta chuẩn bị bắt tay vào chuyện hạ thủ công phu. Buông xả làm sao? Niệm như thế nào? Lại Phật cách nào cho tốt? Nguyện sao cho đúng sở nguyện, nhắm đúng hướng, đi đúng đường. Trong hoàn cảnh hiện tại của mỗi người nên thực hành như thế nào để tránh khỏi chướng ngại, khỏi bị lạc đường. Nếu ai muốn tu thì con sẽ cố gắng lấy hết kinh nghiệm có được để hướng dẫn lại. Xin cha má dũng mãnh phát nguyện, quyết lòng buông xả tất cả để niệm Phật, lạy Phật. Ý chí vãng sanh kiên định không lay chuyển, thì cơ hội vãng sanh nhất định có trong một đời này. Nguyện mong cho tất cả mọi người, cả thân lẫn sơ, đều được thành tựu thiện quả, viên thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thư Úc Châu, ngày 20 tháng 6 năm 2004.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Đại Sư dạy, nghĩ đến thân người mong manh,
cái chết đến bất kỳ, nghĩ mình đời trước đến đời này đã tạo ra vô lượng nghiệp ác, nghĩ đến sự khổ tam đồ mà tỉnh ngộ sợ hãi, tất không còn tham luyến cảnh huyễn bên ngoài, thì niệm Phật sẽ chuyên nhất. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Lá thư thứ 63, lời khuyên chung, nói chung về cách tu hành. Kính gửi chung quý đạo hữu đồng tu, có một vài câu hỏi về cách tu niệm Phật. Nhiều vị nghe nói nhiều về pháp môn niệm Phật, nhưng không biết cụ thể phải niệm như thế nào, hành lễ làm sao. Nhất là quý vị ở các vùng quê xa tự viện, xa chùa chiền, không có đạo tràng, chưa từng tham dự khóa Phật thất nào, nên phần nhiều bị lúng túng về việc tu hành. Đây là vấn đề khá thực tế, hôm nay Diệu Âm cố gắng bàn về chuyện này. Lâu nay chúng ta nói nhiều về pháp niệm Phật, chứ thành thực mà nói thì chỉ riêng nói về pháp trì danh niệm Phật mà thôi. Vì đây là phương pháp thù thắng nhất, tiện lợi nhất, phổ cập tất cả căn cơ mà chư Phật, chư Tổ sư Đại Đức đều tuyên dương. Chứ đúng ra, niệm Phật có bốn môn. 1. Thật tướng niệm Phật. 2. Quán tưởng niệm Phật. 3. Quán tượng niệm Phật. 4. Trì danh niệm Phật. Thật tướng niệm Phật, tức là nhập vào đệ nhất nghĩa tâm, là niệm tánh Phật bản lai của chính mình, thuộc về thiền, nhưng cảnh giới hiển lộ là tịnh độ, chỉ hợp với hàng thượng thượng căn. Quán tưởng niệm Phật, nói đến trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, để quán tưởng y báo và chánh báo của cõi cực lạc, công đức rất lớn, nhưng cũng chỉ hợp với người thượng căn, định lực đầy đủ, người động căn rất khó thành tựu. Quán tượng niệm Phật là nhìn một hình tượng Phật, ghi nhận mọi chi nét của tượng ấy, rồi quán tưởng cho đến khi dù không có tượng, lúc mở mắt hay nhắm mắt đều thấy tượng ấy hiện rõ nơi trước. Pháp này cũng rất khó, vì phải có tinh lực mạnh, ký ức sâu, trí phương tiện khéo. Trì danh niệm Phật là phương pháp xưng niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật, có thể niệm thầm hay niệm ra tiếng. Đây là phương pháp tối vi diệu, dễ tu dễ chứng, thích hợp với cả ba căn thượng trung hạ, ai cũng có thể tu hành được. Được Đức Bổn Sư Thích Ca đề xướng trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, thông dụng nhất để cứu độ chúng sanh. Tổng quát xét về các phương pháp niệm Phật, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu đã viết như sau: xét qua bốn phương pháp niệm Phật, pháp thật tướng và quán tượng trong ba kinh tịnh độ không thấy nói, chỉ có kinh Niệm Phật Tam Muội, quyển Phổ Hiền Quán Hành Ký và một vài kinh luận khác đề cập đến mà thôi. Nhưng cả hai cũng chỉ là phương tiện thứ yếu để nói rộng thêm về giáo nghĩa niệm Phật, chứ không phải là đường lối chính thức của môn tịnh độ mà chư tổ bên Liên Tông hằng tuyên dương. Pháp thật tướng duy có tác dụng suy diễn sâu rộng về ý nghĩa niệm Phật, lại quá cao thâm, không trùm khắp ba căn đi lạc về bên thiền. Pháp quán tượng chỉ là cách thức phụ trợ, lại cũng không dễ thực hành. Đối với người tu tịnh độ, hai môn ấy không được thích nghi. Phương pháp quán tưởng tuy do Phật tuyên dương, công đức vô lượng, nhưng chỉ để dành cho bậc thượng căn, người thời mạt pháp ít ai hành trì được. Kết yếu, duy môn trì danh niệm Phật đã gồm khắp ba căn, lại đắc hiệu mau lẹ, ai cũng có thể thực hành. Trì danh nếu tinh thành sẽ có cảm cách, hiện tiền thấy ngay chánh báo y báo cõi cực lạc, tỏ ngộ bản tâm. Đời này dù chưa chứng thật tướng, sau khi vãng sanh cũng quyết được chứng. Vì thế Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Liên Tông đã khen: chỉ duy trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Cổ Đức cũng phê luận: Môn tịnh độ là con đường tắt để chứng đạo trong các pháp môn, mà pháp trì danh là con đường tắt trong môn tịnh độ. Hiện nay, phương pháp này là đường lối thông hành nhất trong môn niệm Phật. Hòa thượng Thích Thiền Tâm, sách Niệm Phật Thập Yếu, một khái luận về các phương pháp niệm Phật. Riêng về pháp trì danh niệm Phật cũng không phải chỉ có một cách, mà có nhiều phương pháp khác nhau để ứng dụng trì danh niệm Phật. Trong Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa thượng Thích Trí Tịnh liệt kê 10 phương thức trì danh sau đây. 1. Phản văn trì danh. 2. Sổ châu trì danh. 3. Tùy tức trì danh. 4. Truy đảnh trì danh. 5. Giác chiếu trì danh. 6. Lễ bái trì danh. 7. Ký thập trì danh. 8. Liên hoa trì danh. 9. Quang trung trì danh. 10. Quán Phật trì danh. Hình thức kể ra thì khá nhiều, nhưng nội dung chính vẫn giống nhau. Tất cả đều là chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp, để đi đến chỗ nhất tâm. Xin xem thêm Tam Kinh Tịnh Độ của Hòa thượng Thích Trí Tịnh và Niệm Phật Thập Yếu của Hòa thượng Thích Thiền Tâm soạn. Tất cả mọi phương thức đều nhắm đến cứu cánh cuối cùng là viên thành Phật đạo. Đặc biệt của pháp môn tịnh độ cứu độ nhất thiết chúng sanh thoát vòng sanh tử nhờ vào đới nghiệp vãng sanh cực lạc. Bắt đầu từ đó, đường chứng đạo vô thượng coi như chắc chắn sẽ được thành tựu, vững vàng, nhanh chóng. Vấn đề chính yếu của chúng ta là đi thẳng về các pháp thực hành thích hợp, chứ không cần phải thực hành cho đầy đủ các pháp. Riêng diệu âm, vì phương tiện được gần gũi với đạo tràng niệm Phật của hội Tịnh Tông, nên đang dựa theo khóa trình của hội mà tu tập. Vì theo sát đạo tràng để niệm Phật lâu ngày rồi quen cách thức hành lễ của họ, cho nên nói về phương pháp niệm Phật thì trước tiên Diệu Âm nói qua một vài nét chủ yếu cách thức tu niệm của đạo tràng tịnh độ của hội Tịnh Tông. Sau đó sẽ xin giới thiệu thêm vài phương thức mà tứ chúng đồng tu ở đây thường áp dụng tới, để cho quý đạo hữu có một khái niệm về cách thực hành. Còn chuyện công phu cá nhân, xin quý vị hãy tùy cơ mà ứng dụng. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, không nên so sánh. Về thời khóa tu học của Tịnh Tông học hội hiện nay, tổng quát là mỗi năm mở 4 khóa niệm Phật cho 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi khóa là 10 Phật thất liên tục. Thất là 7. Phật thất là 7 ngày nhất tâm niệm Phật, cũng gọi là kiết thất niệm Phật. Đây là pháp ứng dụng từ Kinh Phật Thuyết A Di Đà. 10 Phật thất tức là 70 ngày liên tục niệm Phật. Ngoài ra, đạo tràng thường xuyên mở cửa, không có một ngày đóng cửa. Mỗi ngày từ 5 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm, để cho tất cả mọi người đến niệm Phật. Như vậy, nếu ai muốn tu thì ngày nào cũng là Phật thất. Một năm 365 ngày, ngày nào cũng ở trong khóa tu. Có lẽ đây là điều kiện khá tốt cho việc tu tịnh vậy. Cách hành trì ở đây có thể chia ra làm hai phương pháp chính. Một là kinh hành niệm Phật, hai là tam thời hệ niệm pháp sự. Kinh hành niệm Phật vào ngày thường, hệ niệm pháp sự vào ngày cuối tuần. Một, kinh hành niệm Phật. Kinh hành niệm Phật là pháp công phu ứng dụng từ trong kinh Phật. Kinh Phật Thuyết A Di Đà có nói: Kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích, thành chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời huần đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành. Nghĩa là chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đẩy hoa, đựng những bông hoa tốt đem cúng dường 10 vạn ức Phật ở các phương khác. Đến giờ ăn liền trở về bổn quốc, ăn cơm xong đi kinh hành. Kinh hành chính là kinh hành niệm Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thiện Tài Đồng Tử, sau khi đã đắc được căn bản trí từ sư phụ là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, mới bắt đầu ra ngoài tham phỏng thiện tri thức để hoàn thành hậu đắc trí. trong 53 tham vấn, người đầu tiên Ngài gặp là Cát Tường Vân Tỳ Kheo, đã dạy Ngài Pháp Bát Châu Tam Muội. Đây chính là Pháp Kinh Hành Niệm Phật. Nói về Bát Châu Tam Muội, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh trong Tam Kinh Tịnh Độ viết: Bát Châu có nghĩa là Phật lập, Phật đứng. Hành trì môn Tam Muội này có ba oai lực phụ trợ: oai lực của Phật, oai lực của Pháp Tam Muội và oai lực của công đức người tu. Khi thực hành Bát Châu Tam Muội, phải lấy 90 ngày làm định kỳ. Trong thời gian ấy, hành giả chỉ đứng hoặc đi, tưởng Đức Phật A-di-đà đứng trên đảnh mình, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Hay miệng thường niệm danh hiệu Phật, tâm thường tưởng Phật không xen hở. Khi công thành, trong Tam Muội, hành giả thấy Đức Phật A-di-đà và chư Phật mười phương hiện ra đứng trước mình, khuyến tấn khen ngợi. Bát Châu cũng gọi là thường hành đạo. Người tu khi đi mỗi bước, mỗi tiếng đều không rời danh hiệu Phật, ba nghiệp hành trì không gián đoạn như dòng nước chảy. Pháp này công đức rất cao, song chỉ có bậc thượng căn mới kham tu trì. Hạng người trung hạ và tinh lực yếu kém không thể thực hành nổi. Bát Châu Tam Muội là thuật ngữ dịch âm từ tiếng Phạn, được nói rõ trong Bát Châu Tam Muội Kinh, cũng có người đọc là Ban Chu Tam Muội. Tam Muội tiếng Trung Quốc dịch là định, chánh trụ. Tuy nhiên, ở đây chỉ là sự ứng dụng thôi, chứ không phải kinh hành liên tục 90 ngày không ngủ không nằm như trong kinh nói. Nếu như muốn thực hành đúng theo pháp này, thì đời này chắc cũng không có ai đủ năng lực để theo. Cho nên, chỉ dựa vào phương thức để lập công phu, chứ không cần quá căng thẳng. Người khỏe thì kinh hành niệm Phật, buồn ngủ thì lại Phật, mệt thì ngồi vừa nghỉ vừa niệm Phật, nghỉ khỏe rồi thì kinh hành tiếp, vân vân. Nói chung là tùy sức, tùy duyên, cố gắng giữ câu Phật hiệu không gián đoạn trong tâm. Đây là pháp tu hành chính yếu, áp dụng hàng ngày cho tất cả tứ chúng đồng tu. Hành giả nhiễu Phật thuận theo chiều kim đồng hồ để niệm Phật. Một sự khác biệt đối với những đạo tràng hay tự viện khác chính là chiếc máy niệm Phật. Tiếng niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật đều đều từ chiếc máy được phát liên tục 24/24, để cho người tu bước theo, niệm theo trong khi kinh hành. Có lẽ đây là một phát minh mới nhất mà hồi giờ chúng ta chưa thấy ở đâu áp dụng tới. Quý vị nào muốn sử dụng máy này để kinh hành niệm Phật thì theo như hội Tịnh Tông thực hiện, khởi đầu một buổi công phu, chúng ta nên đảnh lễ Phật 3 lần, rồi bắt kinh hành. Khi đi kinh hành, nên để ngửa hai bàn tay trước bụng, tay trái dưới, tay phải trên, niệm A-di-đà-phật. Mỗi tiếng là mỗi bước chân. A chân phải, Di chân trái, Đà chân phải, Phật chân trái, và tiếp tục như thế. Nếu có người cầm khánh dẫn chúng, thì tiếng khánh rơi vào tiếng đà. Người tới trễ hoặc muốn vào giữa chừng buổi tu thì có thể bước vào niệm Phật đường bái Phật, rồi nối theo sau người cuối cùng. Thứ tự trong hàng thì người cầm khánh đi đầu, rồi tới pháp sư, nam chúng, và sau cùng là nữ chúng. Sau khi xong một ngày niệm Phật, nên nhớ hồi hướng công đức ba việc: phát nguyện vãng sanh, trì danh niệm Phật và hồi hướng công đức lúc nào cũng phải có đối với người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu quý vị ở gần một tự viện hoặc đạo tràng tịnh độ thì tốt nhất nên dựa theo pháp nghi ở đó mà thực hành cũng được. 2. Tam thời hệ niệm. Đây là một pháp sự do Ngài Trung Phong Thiền Sư, vị quốc sư đời nhà Nguyên lập ra. Pháp hội này cầu cho dương thới âm siêu, có dân hương tụng kinh A-di-đà, tán Phật, niệm chú, khai thị với phần pháp khí và địa chung. Cách tu này rất hay, dễ nhiếp tâm và thích hợp với những buổi cộng tu đông người. Muốn thực hiện được pháp sự này, cần đến khá nhiều người thuần thục sử dụng các pháp khí, khai kinh, xướng kệ, khai thị chủ lễ vân vân. Với cách hành lễ của Việt Nam, chúng ta xưa nay đã quen với hình thức của người Việt, có lẽ khó thực hiện được điều này. Tuy nhiên, có một phần đơn giản trong pháp sự tam thời hệ niệm thường được ứng dụng trong những buổi cộng tu nhỏ với địa chung, rất hay và có thể áp dụng dễ dàng ở bất cứ đâu. Cách cộng tu này gồm có tụng kinh A Di Đà, kệ tán Phật, kinh hành niệm Phật 6 chữ, rồi ngồi xuống niệm Phật 4 chữ với địa chung. Mỗi thời cộng tu 3 tiếng đồng hồ, chia làm 2 tiểu thời, mỗi tiểu thời có 2 lần địa chung. Địa chung là một pháp cụ gồm có một chuông nhỏ và một mõ nhỏ. Phật hiệu A Di Đà Phật được niệm đều, có âm điệu thống nhất. Tiếng mõ nhịp theo từng tiếng một A Di Đà Phật. Tiếng chuông điểm theo tiếng A và tiếng Đà. Mõ theo nhịp chiếc, chuông theo nhịp đôi. Nhịp điệu trước chậm, càng sau càng nhanh dần. Pháp thực hành này hay ở chỗ làm cho tất cả mọi người đều phải nhiếp tâm vào câu Phật hiệu. Người nào không nhiếp tâm niệm Phật thì sẽ niệm loạn nhịp. Cách thức này diễn tả khá khó hiểu, nhưng nếu quý vị có xem video hoặc đã từng tham dự qua thì cũng dễ dàng ghi nhận và thực tập theo. Vấn đề chính là tập niệm âm điệu, niệm Phật thống nhất và sử dụng địa chung. Quý vị thành lập các nhóm cộng tu riêng lẻ, có thể nghiên cứu, rồi uyển chuyển theo hoàn cảnh để thực hiện. Có lẽ đây là phương tiện cộng tu khá hay, vừa trang nghiêm vừa thích thú. Bên trên là hai hình thức cộng tu căn bản mà chúng tôi thường công phu ở hội Tịnh Tông. Nếu đem so sánh với các đạo tràng tịnh độ Việt Nam của chúng ta, thì hình thức này hơi khác lạ. Điểm chính yếu ở đây là lấy niệm Phật làm chính. Thường ngày thời gian niệm Phật chiếm hầu như trọn vẹn, còn tất cả những nghi tiết khác đều được giảm thiểu. Ngay trong những buổi công phu có địa chung thì đi, đứng, ngồi đều trong tiếng niệm Phật. Nói chung, chuyên niệm A-di-đà Phật là chính, còn hình thức thay đổi để người dự tu được thích thú, tránh nhàm chán và dễ nhiếp tâm niệm Phật. Cách ứng dụng các pháp trì danh. Có nhiều phương thức trì danh khác nhau. Khi hành pháp Bát Châu Tam Muội hay cộng tu với địa chung, chúng ta có thể ứng dụng các pháp trì danh để hỗ trợ cho pháp Tam Muội đưa vào chánh định. Các phương pháp sau đây có thể ứng dụng được. Phản văn trì danh là trong khi niệm Phật, tai cố gắng lắng nghe tiếng niệm của mình, miệng niệm ra, tai nghe vào, tạo cho âm thanh của Phật hiệu thành một luồng châu lưu giữa tâm, miệng, tai, giúp ta mau gạn trừ được vọng tưởng, dễ nhất tâm. Đại Thế Chí trong Kinh Lăng Nghiêm dạy: thâu nhiếp sáu căn, tình niệm tương kế. Phản văn trì danh giúp ta dễ thâu nhiếp sáu căn. Khi kinh hành, mắt đừng nên nhìn dọc ngó ngang, tiếng niệm Phật rõ ràng, trong sáng, để tạo thành những chủng tử Phật tốt, rồi cố gắng lắng nghe chính tiếng niệm của mình để đưa vào tâm. Lễ bái trì danh. Vừa lễ Phật vừa niệm Phật cũng được nhiều vị thực hiện song song. Có vị phát nguyện lạy cả hàng ngàn lạy mỗi ngày. Lạy Phật tiêu nghiệp chướng, niệm Phật tạo công đức. Pháp lễ bái trì danh ba nghiệp thân khẩu ý được vận dụng để niệm Phật, nên có công đức và hiệu lực rất lớn. Phá được hôn trầm, nghiệp chướng tiêu trừ nhanh. Người các bệnh về nghiệp chướng nên cố gắng thực hành phương pháp này. Những điều cần nhớ: khi ăn no đừng lạy liền, hãy chờ khoảng một giờ sau lạy mới tốt. Không nên niệm quá lớn. Tập 3 hết băng 7, xin nghe tiếp băng 8.